Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 17 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên đã thành công tốt đẹp. Thành phố bên sông cầu. Sau đây là nội dung chi tiết. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, sáng ngày 17 tháng 10, đoàn đại biểu của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, đền thờ đội cấn, nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim và khu di tích lịch sử thanh niên xung phong đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Tại các nơi đến dâng hương, trong không khí trang nghiêm xúc động, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng, ban ngành, đoàn thể của thành phố Thái Nguyên đã kính cẩn dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của đất nước Việt Nam. Ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, đoàn kết thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên nguyện hứa tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt mọi khó khăn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 đã đề ra, phát huy truyền thống 60 năm xây dựng và trưởng thành, tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại. Sáng ngày 17 tháng 10, đoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng, Vụ Quản lý Đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 915, thành phố Thái Nguyên. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tại đây, các thành viên trong đoàn đã thắp hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến công lao to lớn của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam. Các chị, các anh đã mãi mãi ra đi khi tuổi đời mới 18 đôi mươi với bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu khát vọng còn dang dở. Sự hy sinh của các chị, các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Sau khi làm lễ dâng hương, đoàn công tác đã tham quan không gian trưng bày tài liệu hiện vật tại khu di tích. Hiện nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 667 hộ nghèo, 657 hộ cận nghèo và trên 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong những năm qua, công tác giảm nghèo, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được thành phố quan tâm thực hiện. Thành phố đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị và Ủy ban Nhân dân các phường xã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để làm tốt công tác giảm nghèo như ưu tiên thực hiện các chính sách, trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng, dạy nghề, tạo việc làm, xây dựng, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ tiền điện. Kết quả 9 tháng năm 2022 đã có trên 300 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn với tổng doanh số cho vay trên 17 tỷ đồng. 50 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở. 100% người nghèo, người cận nghèo trên địa bàn thành phố đã được tiếp cận và hỗ trợ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin và các dịch vụ văn hóa. Từ nguồn ngân sách nhà nước, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em trao tặng gần 200 suất quà và học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí trên 400 triệu đồng. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10, phường Trương Vương tổ chức chương trình gắn biển công trình tập thể dục thể thao ngoài trời tại tổ dân phố số 8, phường Trương Vương. Công trình được triển khai thực hiện từ tháng 9 năm 2022 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình gồm các thiết bị xoay eo, tập đi bộ trên không, quay tay, lắc không, lắc eo, xà đơn, có tổng trị giá gần 40 triệu đồng. Tất cả các thiết bị đều được trang bị chắc chắn, chất lượng và an toàn. Ngay khi mới đưa vào sử dụng, điểm tập luyện này thu hút sự tham gia luyện tập của nhiều người dân trên địa bàn tổ dân phố. Công trình đưa vào sử dụng đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi tầng lớp nhân dân, qua đó góp phần thực hiện tốt cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn. Ngày 5 tháng 10, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên đã có thông báo bán đấu giá tài sản của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên là quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, gồm 17 thửa đất tại dự án khu dân cư số 3, xã Huống Thượng, 1 thửa đất tại dự án khu dân cư số 6, phường Thịnh Đán, 26 thửa đất tại dự án khu dân cư liên tổ 13, 19, 23, phường Phú Xá, 18 thửa đất tại dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng đến xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân, 23 thửa đất tại dự án khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, đoạn từ đường cao tốc Hà Nội Thái Nguyên đến xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Tất cả các ô đất đều là đất thổ cư, có diện tích mỗi thửa từ 70,3m² đến trên 484m², có mức giá khởi điểm từ trên 9,2 triệu đồng trên 1m² đến trên 32,3 triệu đồng trên 1m². Hiện trạng các thửa đất đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Theo các thông báo của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, thời gian địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ ngày 24 tháng 10 năm 2022 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên. Hộ gia đình cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá cần có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và các yêu cầu khác của pháp luật liên quan. Một hộ gia đình chỉ được cử một thành viên tham gia đấu giá. Để tham gia đấu giá, khách hàng phải nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất do trung tâm phát hành trong thời hạn thông báo, nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trong thời gian 3 ngày, từ ngày 24 tháng 10 đến 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2022. Hình thức đấu giá là đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Phương thức đấu giá là trả giá lên. Thời gian địa điểm tổ chức cuộc đấu giá từ 13 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên, số 7, đường Cách mạng tháng 8, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Sáng ngày 17 tháng 10, Thành đoàn Thái Nguyên, Công an thành phố, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên Head Batimex phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Đồng Bẩm tổ chức chương trình vui học An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai, tuyên truyền phòng chống ma túy học đường năm học 2022-2023. Tại chương trình, gần 300 học sinh, giáo viên nhà trường và các đại biểu đã được xem tiểu phẩm ngắn có nội dung đề cập về ý thức chấp hành khi tham gia giao thông do chính các em học sinh nhà trường thể hiện. Bên cạnh đó, đội cảnh sát giao thông thành phố đã thông tin về tình hình an ninh trật tự an toàn giao thông và một số điểm mới, nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ như quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đã uống rượu bia không được lái xe, ý nghĩa của một số hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, ý nghĩa của đèn tín hiệu giao thông, v.v. Đồng thời giao lưu tìm hiểu về luật giao thông. Cũng tại chương trình, nhà trường đã ký cam kết thực hiện các quy định về giao thông đường bộ với đại diện các chi đoàn nhà trường. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thái Nguyên Head Batimex đã tặng 10 mũ bảo hiểm cho các đại sứ an toàn giao thông của nhà trường, đồng thời hướng dẫn cách đi xe đạp điện an toàn và cách ngồi xe máy an toàn cho các em học sinh toàn trường, thực hiện lái xe trên máy tập RT. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 5 năm ngày xã Đồng Liên sáp nhập về thành phố Thái Nguyên ngày 1 tháng 10. Ngày 16 tháng 10, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng các khu dân cư văn hóa xã Đồng Liên lần thứ 6 năm 2022. Trên 200 diễn viên quần chúng tham gia hội diễn đến từ 8 xóm trên địa bàn xã đã mang đến 16 tiết mục hát, múa, tập thể nhiều màu sắc với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu, nét đẹp của quê hương đất nước, ca ngợi tình yêu lao động, tinh thần sản xuất hăng say với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đa số các tiết mục được dàn dựng, đầu tư công phu, các đơn vị đã lựa chọn tác phẩm phù hợp, khai thác được khả năng của diễn viên, mang lại hiệu quả cao. Qua hội diễn, nhằm khuyến khích phong trào văn nghệ quần chúng ở các khu dân cư, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 33 NQTU, Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai đêm 15 và 16 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, Nhà hát ca mối nhạc dân gian Việt Bắc và trên trục đường Đội Cấn Hoàng Văn Thụ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10. Đây là lễ hội lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Chương trình nghệ thuật đường phố đặc sắc mang đậm phong cách lễ hội hóa trang, âm nhạc, múa dân gian và hiện đại như múa lân sư rồng, khua luống, khen bè, cồng chiêng và nhảy sạp, múa gậy tiền và trình diễn khen, trò xuân phả, biểu diễn hòa tấu và múa cồng chiêng Tây Nguyên, trình diễn hòa tấu chống ghi năng, kèn saranai và múa quạt, bình, biểu diễn đánh múa trống trà hay, kèn bóp và múa hunaman, múa tắc xình, xiếc đường phố. Nhìn những nét mặt vui tươi, những nụ cười mãn nguyện khi xem các đoàn nghệ thuật múa dân gian, nhảy hiện đại biểu diễn ngay trên đường phố cho thấy, nhân dân thành phố Thái Nguyên đã được thưởng thức những món ăn tinh thần rất lớn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Thái Nguyên, nhưng mà lần đầu tiên tôi được tham gia và chứng kiến một lễ hội đường phố rất nhiều chương trình biểu diễn thú vị như thế này. Tôi cảm thấy rất vui khi Thái Nguyên tổ chức một chương trình có ý nghĩa như thế này để tất cả mọi người dân và du khách có thể đến xem các màn biểu diễn tuyệt vời. Tôi rất tự hào là công dân của thành phố Thái Nguyên.
Đi xem hết các đoàn thì ấn tượng nhất với mình là đoàn của Tây Nguyên và đoàn của Ninh Thuận. Đấy là hai cái đoàn mà mình thấy là cái văn hóa của họ ấy là mang được đến đây, là mình chưa được có dịp đến đấy, nhưng mà ở đây mình được thưởng thức cái nền văn hóa của họ là mình cảm thấy là rất là hay.
Vì đây là lần đầu tiên tổ chức nên mỗi đêm chương trình đã thu hút hàng vạn người dân thuộc mọi tầng lớp của thành phố Thái Nguyên và các du khách trong và ngoài tỉnh tham gia. Sự hào hứng, nhiệt tình và vô cùng mến khách của người dân thành phố Thái Nguyên cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng các nghệ nhân tham gia biểu diễn mừng thành phố 60 mùa hoa.
Hôm nay phải nói là rất là hào hứng và quá tuyệt vời luôn. Những cái tình cảm của người dân ở đây dành cho đoàn ca mối nhạc dân gian Bắc. Đầu tiên phải nói là cảm ơn quý vị khán giả, cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho anh em được có dịp để biểu diễn trong những tiết mục đường phố ngày hôm nay, là những dịp để thể hiện những cái bản sắc dân tộc của riêng của Đắk Lắk. Phải nói là rất là hoành tráng và cảm ơn rất nhiều, rất nhiều.
Buổi tối ngày hôm nay thì bọn em đem tới đây một cái sắc màu nó cũng khá là quen thuộc thôi. Nó là một cái phong cách của Hàn Quốc và một phong cách của bên châu Âu, nó mix lại với nhau. Bọn em đem tới đây một cái làn sóng cũng không gọi là mới, nhưng mà nó cũng sẽ thu hút được các bạn trẻ cũng như là các bạn sinh viên hoặc là trẻ em hoặc là các bạn mà có đam mê với bộ môn này. Và bọn em vẫn cảm thấy rất là vui khi mà thành phố mình tổ chức được một cái sân chơi lớn như thế này.
Là lần đầu tiên tổ chức, số lượng người đổ về tham gia lễ hội rất đông. Nhưng do thành phố làm tốt công tác tổ chức, xây dựng các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông ngay từ sớm, nên trong hai đêm diễn đã đảm bảo an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Nói về sự nỗ lực của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho chương trình, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai đồng bộ tổng lực toàn bộ lực lượng và phương tiện để đảm bảo tốt nhất cho cái chương trình này. Thì ngay từ những ngày đầu tháng 10 chúng tôi cũng đã đẩy mạnh các tuyên truyền cho quần chúng nhân dân ở các xã phường trên địa bàn thành phố nắm được chương trình và chủ động nắm tắt đảm bảo ngay tại cơ sở.
Theo quan sát của phóng viên, những thảm hoa thảm cỏ vẫn được giữ nguyên vẹn. Người dân tham gia lễ hội cũng rất có ý thức, không chen lấn, dẫm đạp lên các thảm hoa cây cảnh để chụp ảnh. Việc xả rác ra nơi công cộng cũng được hạn chế. Ông Đặng Thanh Bình, đội trưởng đội bảo vệ công cộng thành phố cho biết.
Trong những ngày này, người dân đổ về rất đông người, chế cây xanh, cây cảnh, cây hoa, các thứ thì được đảm bảo, vẫn được đảm bảo an toàn và vẫn duy trì tốt.
Có thể thấy, chương trình nghệ thuật đường phố chào mừng kỷ niệm 60 năm thành phố đã thành công rực rỡ. sự thành công của chương trình sẽ là tiền đề để thành phố tiếp tục tổ chức các chương trình nghệ thuật đường phố mang đậm nét văn hóa, đem đến cho nhân dân thành phố những món ăn tinh thần, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 33 NQTU Hội nghị Trung ương 9 khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Chuyên mục hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, có miền quê nào trên đất nước Việt Nam không mang trong lòng một dòng sông? Nhạc sĩ Đình Văn từng tâm sự qua bài hát Vàm Cỏ Đông rằng quê hương anh cũng có một dòng sông. Vâng, dòng sông nào cũng mang trong lòng nó một niềm thương hiền hòa của chất thơ. Ngay như dòng sông trong tác phẩm Người lái đò sông Đà của cụ Nguyễn Tuân, thì dù sông có lúc như quỷ dữ nhưng lại hiền hòa ngay được. Còn với dòng sông Cầu lại như một chứng nhân lịch sử, lặng lẽ chứng kiến sự thăng trầm của một vùng đất mang tên thành phố Thái Nguyên. Bên dòng sông, một thành phố chưa bao giờ ngơi nghỉ, đã có bao lớp người kiên trung, bền bỉ, vượt qua tất thảy gian khó để kiến tạo từ hoang sơ nên một thành phố thông minh, năng động như bây giờ. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước khi đến với Thái Nguyên đã cảm thán, đây là một thành phố đáng để đến và để sống. Người ở thành phố này tự hào về điều đó và luôn mở rộng lòng mình với bạn bè năm châu bốn biển, thu nạp tinh hoa nhân loại để tiếp tục phát triển trên nền văn hóa truyền thống đặc sắc vốn có. Để ý thêm chút nữa, sẽ nhận ra nét đằm thắm hồn hậu trên gương mặt nụ cười của bao người. Một nét đẹp văn hóa pha trộn của cư dân trên nhiều miền đất nước, vừa mạnh mẽ như chàng trai miền Sơn Cước, lại mềm mại như thôn nữ hái dâu trong thơ Hàn Mặc Tử. Sắp đặt khéo léo của tạo hóa ban tặng cho thành phố Thái Nguyên, hội tụ tinh hoa chảy đất. Một thành phố có núi, có sông, có cánh đồng mang nặng những màu vàng, cùng bạt ngàn nương chè tươi tốt và vườn quả lúc liều chín. Nâng nức đặc sản quê về phố làm quà cho thực khách. Nhưng có hai món làm nên tên tuổi của thành phố là chè và gang thép. Chè là thứ ẩm thực làm mềm môi, say lòng người. Còn gang thép, nói đúng hơn là khu công nghiệp luyện kim lớn nhất cả nước vào những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Khu công nghiệp gang thép đã tạo nên một sức sống mới trên vùng đất nửa đồng, nửa núi, vẽ vào bản đồ Việt Nam một dòng tên thành phố mới bên bờ sông Cầu. Tuy nhiên, có một số nhà sử học địa phương cho rằng thành phố Thái Nguyên được phôi thai, dần thành hình hài từ 138 năm trước. Năm 1884, thực dân Pháp đã khắc tên vùng đất này lên bản đồ hành chính Việt Nam là thị xã Thái Nguyên. Với lợi thế về vị trí địa lý, nên kể từ thời xa xưa, qua các triều đại phong kiến, vùng đất bên sông này đã trở thành một trung tâm thương mại. Bến tượng không chỉ là nơi cho voi chiến uống nước, mà còn là bến bờ buôn bán, giao thương. Thời kỳ Bắc thuộc gần nghìn năm, Pháp thuộc gần trăm năm, 9 năm đất nước trường kỳ kháng chiến chống Pháp, 21 năm kháng chiến chống Mỹ, rồi làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ biên giới phía Bắc, và những năm đất nước đổi mới, hội nhập phát triển, vùng đất bên dòng sông Cầu này vẫn rực rỡ, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục lớn của tỉnh và cả nước. Lẽ hiển nhiên từ xưa cho đến nay, vùng đất này luôn có những nhân tài nhiều phương hội tụ, góp trí, lực để cùng kiến thiết nên một thành phố mang sức sống ngồn ngộn với những tòa nhà cao tầng, trung tâm mua sắm, hạ tầng cơ sở được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại, phù hợp với sự phát triển chung của cả nước trong khu vực và trên thế giới. Những công trình mang kiến trúc hiện đại là minh chứng cho vóc dáng của một thành phố đầy sức sống đang tiếp tục vươn lên tầm cao mới. Những dự án nghìn tỷ theo nhau mọc lên cùng thời gian. 5 năm gần đây là hơn 400 dự án với tổng vốn đầu tư gần 8.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Đồng hành với ngân sách địa phương là 13 dự án từ nguồn vốn ODA với tổng vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng. Giữa nhịp sống sôi động, chợt có giây khắc thảnh thơi riêng mình. Ấy là lúc sớm mai vừa độ hương cốm tháng 10, thành phố như được tẩm hương chảy đất. Từ sân thượng một tòa nhà cao tầng bên sông, vươn vai hà hít không khí trong trẻo của ngày chớm rét, chợt nhận ra các dãy phố và dòng sông Cầu chất chứa một vẻ đẹp huyền diệu. Phố theo dọc hai bên bờ sông khiến bao người mỗi sớm nhàn tản thả bộ, ngắm nhìn những tòa nhà cao tầng in bóng trong lòng nước lại thảng thốt, mộng mơ với ước mong. Và một ngày không xa, bờ tả, bờ hữu của dòng sông này sẽ có tuyến đường đi bộ. bởi dòng sông này từng chứng kiến bao niềm đau, nỗi nhớ. Tất cả được khỏa lấp dưới lớp lớp sóng bồi và phép màu thời gian. Thành phố này đã có bao lớp người đứng dậy trên nỗi đau của hòn tên, mũi đạn, kiên cường tạo dựng tương lai. Và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, người thành phố cũng luôn mở lòng chào đón bạn bè bốn phương. Dù thân, dù sơ, bạn đến chơi nhà đều có ấm trà đãi đằng, hàn huyên. Ấm trà là đầu câu chuyện, là cái cớ để bè bạn ngồi lại với nhau lâu hơn. Nói chính xác thì đó là thông điệp người Thái Nguyên chào đón bạn bè. Ở thành phố bên sông này, ngay cả lúc khó khăn nhất, lãnh đạo thành phố đã nghĩ đến việc trải thảm đỏ, mời gọi các nhà đầu tư để từng bước thực hiện hóa mục tiêu phát triển một thành phố công nghiệp văn minh. Từ khóa công nghiệp 4.0, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã trở nên quen thuộc với mọi người. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, nâng cao. Kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới từng bước phố hóa làng quê, nên thật khó phân định được đâu người thành phố, đâu người nông dân. Vì cái khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị đã xích lại rất gần. Việc cày vũng lên đồi được người dân làm bài bản, bảo đảm không phá vỡ quy luật tự nhiên, song tạo được cảnh quan mãn nhãn, hợp lòng người. Không phải duy ý chí mà các thế hệ cán bộ, nhân dân thành phố luôn biết tôn trọng lịch sử, bảo vệ những gì là tinh hoa từ quá khứ để tạo dựng tương lai. Tôi nhận ra một cảm giác kỳ lạ tồn tại, nảy nở trong tâm trí con người là khi nhìn ngắm những công trình với kiến trúc hiện đại, thường làm cho mỗi người nhớ về cái cũ kỹ của một thời khó nhọc, để từ đó sự sáng tạo được nảy nở như hoa, như nụ mùa xuân. Tôi tự hỏi mình là vì sao thành phố Thái Nguyên mời gọi được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hợp tác phát triển, rồi lại tự trả lời rằng, đơn giản thôi, bởi thành phố tạo dựng được cho mình trở thành một địa chỉ đỏ trong hợp tác đầu tư phát triển. Đó là chính sách thông thoáng từ chính quyền, sự nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung xây dựng hạ tầng cơ sở. Các cấp chính quyền luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Tháng 10 nữa lại về, nhẹ nhàng như làn gió heo may phẳng phất gợn lên từ mặt nước sông Cầu. Tôi rong ruổi bước trên hè phố để cảm nhận một sự nhàn tản hiếm hoi, chợt nhận ra mỗi ngày khi bình minh thức dậy gọi mặt trời, thành phố này lại như cao hơn, đẹp hơn và đang tiếp tục vươn lên tầm cao mới. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ quan trọng là đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Chính vì vậy, tại quyết định số 505 ngày 22 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia. Việt Nam hiện có gần 100 triệu dân và có khoảng 1 triệu người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Ngày chuyển đổi số quốc gia có ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nói chung của đất nước. Chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia tập trung vào phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy quảng bá toàn dân, tăng cường sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, ngày 10 tháng 10, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị thành phố, Ủy ban nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác chuyển đổi số, truyền thông về những thành tựu của quốc tế, của Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số gắn với những kết quả cụ thể, nhất là kết quả triển khai thí điểm, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Chuyển đổi số trong cải cách hành chính, hoạt động thương mại điện tử, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyển đổi số, đẩy mạnh hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng, ra quân triển khai mô hình chợ 4.0 tại 8 chợ trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, v.v. Ngày chuyển đổi số quốc gia ngày 10 tháng 10 sẽ là hoạt động thường niên để đánh giá kết quả chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương trong năm và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Ngày chuyển đổi số quốc gia không chỉ mang ý nghĩa chào mừng, tôn vinh, khen thưởng các tổ chức cá nhân đã tham gia vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia, mà còn là dấu mốc để đánh giá hoạt động chuyển đổi số hàng năm. Hiện chuyển đổi số cũng là mục tiêu ưu tiên của tỉnh Thái Nguyên để hướng tới mục tiêu đổi mới căn bản toàn diện công tác quản lý, điều hành của nhà nước, tiến tới xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng ứng dụng công nghệ số, hình thành các doanh nghiệp công nghệ số có sức cạnh tranh trên thị trường. Từ đó phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. Đến năm 2025, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề đến năm 2030, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 17 ngày 18 tháng 10 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 63 đến 68%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến nóng của dịch bệnh đậu mùa khỉ liên tiếp trong những ngày qua, Bộ Y tế đã có những văn bản đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, phòng chống bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam ngay từ cửa khẩu và tại các cơ sở y tế, kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế tối đa số mắc và tử vong. Cùng với yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp đi về từ 12 quốc gia lưu hành ca bệnh đậu mùa khỉ, Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo các biện pháp phòng chống tạm thời căn bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức cho người dân về tình hình bệnh đậu mùa khỉ và các biện pháp phòng chống tạm thời. Theo đó, 6 biện pháp phòng chống được đưa ra là: 1. Tránh tiếp xúc gần gũi với người mắc bệnh đậu mùa, tránh tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. 2. Thường xuyên rửa tay sạch bằng xà phòng và các dung dịch sát khuẩn thông thường. 3. Che miệng khi ho, hắt hơi. 4. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động liên hệ với cơ sở y tế để được theo dõi, tư vấn kịp thời. 5. Người có các triệu chứng của trường hợp nghi ngờ cần chủ động tự cách ly và tránh quan hệ tình dục. Người xác định mắc bệnh phải được cách ly y tế đến khi điều trị khỏi bệnh. 6. Người đến các quốc gia có lưu hành dịch bệnh đậu mùa khỉ cần tránh tiếp xúc với động vật có vú bị bệnh như động vật gặm nhấm, thú có túi, động vật linh trưởng, chết hoặc sống, có thể chứa virus đậu mùa khỉ, không nên ăn hoặc tiếp xúc với động vật hoang dã, không ăn thịt động vật chưa nấu chín kỹ hoặc ăn các sản phẩm của động vật bị nhiễm bệnh.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Việt Dũng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.